Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 Tây tháng 4 năm 2018. Đây là về pháp số 17 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay sư xin đọc lại cái bài pháp mà nửa chừng ngày hôm qua nói về tâm chấp nhận và buông bỏ. Có thì cái bài pháp này do một vị sư cũng tu cũng lâu năm rồi. Thì sư nói rằng là có hai cái biến cố, hai cái chuyện mà sư trình. Thì cái thứ nhất mà sư nói rằng là đó, thì mấy năm ngoái con qua thì cũng có, mà năm này á, ở trên cái đường, cái sàn gỗ đó, ở bên thiền viện Sư U Minh nó có cái sàn gỗ để cho hành giả đi trên đó, tại vì ở dưới trời mưa ướt. Thì trên cái sàn gỗ người ta trải những cái tấm thảm chống trượt, thành ra khi mà đi lên trên đó thì nó hơi cứng, hơi thô, đau chân. Thì sư nói rằng là khi mà đi trên đó thì cái cảm xúc ở lòng bàn chân rất là mạnh, thấy rất là rõ. Và mỗi lần đi bát hoặc đi trên tấm nhựa trải xanh trên lối đi ở thiền viện thì thấy nó gì đây, cái cảm xúc nó mạnh, thấy hơi đau khó chịu. Thì thiền sư nói cái tấm nhựa đó thật ra đâu có chi mà đau đớn làm gì đó, lắm gì đâu. Cái loại mà cái bằng chống trượt thì nó chỉ có mấy cái miếng nhựa nó nhô lên đó, thì nó đi nó hơi cứng vậy thôi. Nó chỉ là cảm giác thô cứng và cũng là đối tượng rất là rõ để chúng ta ghi nhận. Thì khi bạn đi trên đó mà có tâm sân thì bạn thấy đau. Ngược lại, nếu có duy trì chánh niệm, có chánh kiến thì xem đó chỉ là đối tượng. Như vậy đau không đau là tùy cái tâm của mình, thấy không? Đó là lý do tại sao mà khi mà quý vị ngồi thiền đau phát sanh, người ta nhắc bạn đừng có để ý tới cái đau mà để ý tới cái tâm đau đó. Để rồi bạn từ từ bạn hiểu rằng mọi sự là do tại cái tâm này hết. Tại tâm nữa phiền não, vì vậy cái chuyện nó bé xé ra to, cái phiền não là bé xé ra to, chắc chắn 100%. Đau ra một chút nó la âm sùm ở trong này. Thiền sư nói rằng là nếu như mà sư đi trên đó mà sư duy trì chánh niệm, mà sư có chánh kiến, sư sẽ thấy không đau, mà sư thấy cái đối tượng này rất là rõ nữa, dễ niệm nữa, dễ quan sát nữa. Ghi nhận cảm thọ, nhưng tâm bây giờ không phản ứng, thấy cái cảm giác đó nhưng tâm nó không phản ứng, bởi vì nó có chánh kiến và có chánh niệm mà. Có chánh niệm, có chánh kiến thì nó chỉ thấy đối tượng mà thôi. Đối tượng càng rõ càng tốt, không sao cả. Dạ thưa sư, đúng rồi, tâm con chỉ ghi nhận cảm giác thô cứng, chứ tâm không có phản ứng chi cả. Đó, mặc dù trong phần trình pháp á, sư nói chữ đau quá. Sư biết sao sư biết chấp trở lại vậy. Mở trong ngoặc kép, ngoặc đơn, ngoặc kép để chữ đau quá. Nhưng mà khi thiền sư nói, cái đó đâu có đau. Thế đau là tâm sân đấy. Thì sư này ông cũng lanh, ông nói dạ con chỉ cảm nhận cái cảm giác thôi chứ không có phản ứng gì hết trơn. Thì thường sư nói nếu mà không có cảm sẽ không phản ứng là được, cảm giác chỉ là cảm giác thôi, nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát mà thôi, vậy thì được đó. Nhưng mà quý vị thấy tới ngang đây là được rồi này. Khi mà sư dịch cái phần này ra cho ông thiền sư thì ông dòm mặt sư đó, ông nói sư thấy đau hả? Đau là tâm sân đó. Thì ông nói không, tâm con chỉ phản ứng, chỉ nhận cái cảm giác, không có phản ứng gì hết. Ông nói, vậy hả? Nếu vậy thì được. Nhưng mà quý vị thấy, cái lần tới ông Trình thì ông nói, sáng nay khi đi bát, trên những con đường đã được tráng xi măng trong những năm rồi. Năm ngoái thì không thấy. Năm ngoái thì còn gồ ghề, còn lục lỗi, đầy lỗi thì vậy đó. Bùn xá rồi, dơ dáy nhấp nhúa đó. Nhưng mà năm nay thì được tráng xi măng sạch sẽ. Tâm con rất vui mừng cho người dân địa phương. Nhờ vậy người ta di chuyển khỏi phải bùn lầy dơ giấy nhớp nhúa mà sạch sẽ nữa. Rồi mừng cho các sư, khi đi bát đi khất thực thì bớt đau chân, nhờ nó được tán xi măng rồi. Rồi trời có mưa chăng nữa thì nó cũng ít trơn trượt. Thì nghe cái chữ mà nói rằng là tôi mừng, mừng thì suy dịch lại cho ông là chữ happy, happy là mừng, hoan hỷ, vui vẻ đó. Thì ông nói mừng có nghĩa là sao đây này? Tâm vui mừng có nghĩa là sao? Nếu mà ngược lại thì tâm sẽ bực bội khó chịu phải không? Hồi nãy nói không khó chịu, và bây giờ đi trên đường xi măng này thấy dễ chịu. Điều đó có nghĩa rằng là nếu mà không tán xi măng là chắc là khó chịu lắm phải không? Như vậy là tâm hành giả đâu có cái sự chấp nhận gì đâu, và không phản ứng như hành giả vừa mới nói với tôi. Như vậy là sư đi ở trên cái đường xi măng thì thấy dễ chịu, sư đi trên cái sàn gỗ trải lớp nhựa đen hay chống trượt, sư thấy khó chịu. Như vậy khó chịu, dễ chịu, khó chịu có nghĩa là trong phản ứng. Như vậy là trong này không có tâm chấp nhận. Hồi nãy tôi hỏi sư, sư có thấy khó, sư thấy đau không? Thì sư trả lời dạ không, không phản ứng gì trên. Thì tôi nói vậy thì được. Nhưng mà bây giờ sư nói lại này, hồi đó thì khó chịu mà bây giờ dễ chịu. Khó chịu mình săn, dễ chịu mình thích. Rồi, đẹp trong đó rồi. Vì vậy khi mà một cái kinh nghiệm mà mình không thật sự kinh nghiệm, mà mình nói theo cái sự tư duy của mình không thôi á, ta dòm ta nghe ta biết liền tức thì. Đó sư này sau khi mà trình xong cái bài pháp này, sư nói tu cũng trình pháp nữa. Sư nói sư trình đi chứ, tại sao không trình, trình để cho thiền sư giải thích. Nói ông thiền sư ông đốn tôi dữ quá. Nói câu đó là bản ngã rất là dữ. Thì thiền sư hỏi như vậy thì tâm sư có sự chấp nhận đâu, hồi nãy là sư thấy khó chịu, bây giờ sư thấy dễ chịu. Vậy thì là tâm hành giả đang phản ứng. Mà đã phản ứng thì không có cái gì chấp nhận hết. Vậy thì hồi nãy sư nói là sư mà chỉ ghi nhận rồi không có phản ứng gì cả. Nói vậy không đúng rồi. Sư không phản ứng có nghĩa là sư chấp nhận. Mà bây giờ sư có chấp nhận gì đâu nè. Cứng sư khó chịu, mềm thì dễ chịu. Dạ chỉ nhận ra trạng thái tâm vui buồn sanh khởi rồi buông bỏ mà thôi. Hồi đó đi trên đi tâm thảm thấy tâm khó chịu, nhận cái tâm khó chịu rồi buông bỏ. Bây giờ đi trên cái đường nhựa thấy dễ chịu, thấy dễ chịu, chấp nhận dễ chịu rồi buông bỏ. Buông bỏ, buông bỏ thế nào đây này? Làm thế nào để buông bỏ? Nói cho tôi nghe thì buông bỏ tiếng Anh gọi là let go đó. Buông bỏ là không có để ý tới tâm, cái tâm đó tâm xả. Thì ông nghe chữ buông bỏ phải trở lại. Vậy thì buông bỏ là buông bỏ cái gì đây này? Thế nào là buông bỏ này? Dạ con duy trì chánh niệm, tâm con bình thản, không vui không buồn. Duy trì chánh niệm, tâm bình thản, không vui không buồn. Vậy là buông bỏ. Buông bỏ chữ này nói rất dễ, nhưng làm cách nào để tâm hiểu và buông bỏ đây? Muốn buông bỏ một cái gì tâm nó phải hiểu cái gì mới buông bỏ chứ. Ví dụ bây giờ mình nổi sân này, mình nổi sân là mình thấy cái tâm của mình, tâm nó nói rất là dữ. Và bản chất của tâm sân là sao? Là nó muốn hủy đối tượng. Nói lơ mơ tôi giết ảnh đó. Hoặc là thôi bây giờ đã nói vậy thôi, tôi không thèm gặp bà nữa, tôi không muốn gặp ông nữa. Cái này là nó chối bỏ đối tượng đó. Nó không muốn nhìn đối tượng nữa. Và đây là khi mà mình nghe tâm mình nói như vậy là đó là tâm sân đó. Thì khi mình cứ giữ hoài cái ý niệm trong này, tôi sẽ giết tao sẽ giết mày, hay là mày xéo ra khỏi cuộc đời của tao đi, đừng có gặp tao nữa, vân 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 á. Mình dùng những cái từ rất là thô lỗ, mình muốn phá tan đối tượng đó. Nếu mà mình tiếp tục mình duy trì những cái niệm này thế này là có thể đưa tới hành động này. Có thể một ngày nào đó mình không giết người ta, chứ mình sẽ làm những cái mà để là mình cho nó thỏa mãn cái tâm sân ở trong này. Cái bản ngã nó bị va chạm rất là dữ, nó không chịu nổi. Và khi mà nhận ra được cái sự nguy hiểm đó, khi tâm thấy tâm mình chấn động dữ quá, khi mà nhớ tới đối tượng tâm nó quá chấn động đó. Quá chấn động thì mình suy nghĩ tới cái chuyện là mình giết chóc, mình làm hại người ta đó, thì mình thấy chưa giết người ta là mình đã thấy mình đau khổ rồi. Đó, thiền sư nói là bây giờ cứ quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài. Mỗi lần mấy cái niệm nó sanh khởi lên là mình đau khổ, mỗi lần niệm sanh khởi lên là đau khổ. Tới một lúc mình nói thôi bỏ, không thèm suy nghĩ nữa. Không thèm suy nghĩ nữa thì tâm không suy nghĩ nữa thì không có hành động, bằng lời nói hay bằng thân. Quý vị thấy cái diễn trình nó tương quan nhân quả giữa thân và tâm là như vậy đó. Vì vậy ông nói vậy cho anh sư hiểu cái gì để mà sư buông bỏ này? Chữ buông bỏ nghe nói rất là dễ, nhưng phải hiểu cái gì mới buông bỏ chứ. Hiểu rằng cái tâm sân nó làm cho mình đau khổ. Trước khi mình giết đối tượng, trước khi mình phá hủy đối tượng, trước khi mình làm cho đối tượng ra khỏi cuộc đời của mình là mình đã đau khổ rồi, mình quằn quại rồi. Mà cái nguyên tắc của cái sự thực tập là khi mà thấy tâm mình nó quằn quại mà đau khổ là trong này là mình khổ, là mình sai rồi đấy. Chắc chắn là phiền não đang có mặt và mình sai rồi. Sai có thể là do tâm dính mắc này, có thể là ngã chấp này, hoặc chả bất cứ cái lý do nào đó điều mình chưa có thấy thôi. Bởi vì lúc bây giờ tâm nó mê mờ, nó chỉ nghĩ tới đối tượng, nó chỉ ra bên ngoài, cho nên nó không thấy lỗi mình. Buông bỏ chữ này rất dễ, nhưng làm cách nào đây để tâm của bạn hiểu và buông bỏ? Dạ thưa thiền sư, buông bỏ là một trạng thái tâm sanh khởi một cách tự nhiên, không tư duy phải trái, vì làm như thế con thấy cũng đè nén phiền não. Thế này khi mà thiền sư hỏi thì ông nói rằng là con nhận ra rằng là hễ khi mà mình có buông bỏ thật sự, mình không cần tư duy gì hết, không cần tư duy phải trái phiền não, đừng có làm như vậy. Mình là người tu hành, nếu mình giữ những cái ý này trong đầu như vậy là bất thiện rồi, vân 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 vân, đây là ác rồi, vậy đó, không tư duy phải trái, tự nhiên cái tâm nó buông, nó không còn giận, không còn hờn nữa. Nhưng mà ông thiền sư không hỏi cái chỗ đó, mà ông thiền sư hỏi sư hiểu cái gì mà buông này. Cho tôi không có nói rằng là khi mà tâm buông bỏ thì sư không cần suy nghĩ. Quý vị thấy câu hỏi là một đường mà câu trả lời đằng nẻo. Buông bỏ chữ này nói rất dễ, nhưng làm cái gì, tâm hiểu cái gì đây mà buông bỏ? Dạ thưa, buông bỏ là một trạng thái tâm sanh khởi một cách tự nhiên, không tư duy phải trái, làm như thế cũng chỉ đè nén phiền não mà thôi. Nhưng làm cách nào để tâm có thể qua hành giả, có thể buông bỏ một cách tự nhiên, không cần tư duy phải trái? Khi một cái câu chuyện nó xảy ra, tâm mình nó tư duy phải trái, mình không nên làm như vậy, mình không nên làm như kia, các sư đã dạy như vậy là phiền não, vân 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 vân, thì cái này là tư duy phải trái, chứ không phải là cái tâm nó chưa buông bỏ. Thì sư này đã cảm nhận điều này rất là nhiều lần rồi, và thấy rằng cái trạng thái tâm này là chỉ đè nén phiền não mà thôi. Như vậy là không có sự hiểu biết. Còn khi có sự hiểu biết, tự nhiên nó buông ra rất là dễ, nó không nắm nữa, bị nắm của nó phỏng tay mà. Nắm bàn nó khổ quá, do đó nó phải buông. Nhưng làm cách nào để tâm hành giả có thể buông bỏ một cách thật tự nhiên mà không nhờ đến một chút tư duy nào cả? Nếu chỉ nói buông bỏ không thôi, thì tôi không tin đâu. Tâm buông bỏ vì tâm hiểu ra một điều gì đó nên thôi, không còn chấp chặt nữa. Hiểu là nhân, buông bỏ là quả. Hoặc giả có thể nói trí tuệ là nhân, buông bỏ là quả. Nhờ có tu tập, nhờ có duy trì chánh niệm, do đó trí tuệ nó tới, do đó mình hiểu. Mình hiểu, mình giữ cái niệm này trong tâm này, đau khổ quá, đây là một cách hiểu biết thôi, và tương đối là cái bằng là nhẹ nhàng. Còn hiểu tới nữa, tất cả chỉ đối tượng và tâm biết, đối tượng và tâm biết, không có ai trong này hết. Thì quý vị thấy không? Sự hiểu biết nó đi lên từng cấp độ một. Và chừng nào mà hễ mà có sự hiểu biết là tự nhiên nó sẽ buồn. Còn mà không có sự hiểu biết thì nó cứ chấp thoại. Hiểu là nhân, buông bỏ là quả, không có trí tuệ thì không bao giờ biết chấp nhận gì hết. Như vậy chấp nhận là quả và trí tuệ là nhân. Trí tuệ nào hành giả có thể nói cho tôi biết, đã hành giả đã có được cho nên tâm mới dễ dàng buông bỏ như thế? Nói cho tôi nghe đi. Nói tôi nghe sẽ hiểu cái gì đây mà sẽ buông bỏ này. Cho cô cũng không nhờ sự định nghĩa trạng thái tâm buông bỏ. Dạ thưa sư, con chưa nhận ra được cái gì hết. Tức là con chưa có hiểu được cái gì hết trơn. Thiền sư nói, ủa sư chưa hiểu được cái gì á? Như vậy là sư thành thật rồi nè. Hồi nãy sư trả lời tôi biết là sư không thành thật, nên tôi không dám nói. Tại vì sư chỉ nói rằng là ô, tôi chỉ ghi nhận cảm giác rồi buông bỏ. Tôi chỉ ghi nhận một chút cảm giác thôi, rồi thôi, không có chấp nghi gì nữa. Con chỉ ghi nhận cảm giác thô cứng thôi, chứ tâm con không phản ứng gì cả. Tôi thấy sự phản ứng đó mà tôi không dám nói. Được, tiếp tới nữa sư nói là sư buông bỏ. Tôi hỏi buông bỏ tại sao, hiểu cái gì buông bỏ? Thì sư trả lời là sư chưa hiểu gì hết trơn. Sự hiểu biết nói như vậy là tâm của hành giả bây giờ có sự chân thật này. Lúc đầu chỉ nói buông bỏ thôi thì tôi không tin. Tôi muốn hỏi để tìm cho ra nhân của sự buông bỏ này. Tại sao buông bỏ? Hiểu được cái gì mà buông bỏ? Buông bỏ chấp nhận tức là quả, mà nhân là hiểu biết, là trí tuệ. Với hành giả sơ cơ, tôi thường khuyên hãy thoải mái, hãy chấp nhận, hãy buông bỏ. Tại sao? Vì những người này chưa hiểu cách quán tâm. Hành giả mới tới tập, tôi nhắc thôi, chấp nhận đi. Đau chấp nhận, đây là một hiện tượng tự nhiên mà tất cả những cái này đều là tư duy hết. Nhưng mà cái người mới tu người ta đã hiểu thật sự đâu. Mình phải dùng cái khái niệm tục đế, mình giúp cho người ta tư duy, để cho từ từ nó có cái sự chấp nhận. Mà cái này chỉ áp dụng với người mới tu thôi ạ. Còn cái người mà đã, với hành giả sơ cơ tôi thường khuyên thoải mái chấp nhận buông bỏ, vì những người này chưa hiểu rõ cách quán tâm. Khuyên họ chấp nhận, giúp tâm họ yên xuống rồi mới quán được. Tâm còn đang sôi sục bất mãn, làm sao mà yên ổn mà ghi nhận mà chánh niệm đây? Ngược lại, vị nào đã tu tập lâu năm rồi, tôi sẽ nhắc các vị ấy đừng cố gắng chấp nhận, mà hãy quan sát cái gì đang có mặt, không chấp nhận, biết tâm không chấp nhận. Như vậy cái rốt ráo của sự thực tập á, là không phải nhắc nữa mà duy trì chánh niệm. Cái nhắc lúc đầu nó chấp nhận, nó là hiện tượng tự nhiên, đây là ta chỉ nhắc bài mình thôi, và mình hiểu qua tư duy mà thôi. Vì vậy quý vị thấy, khi quý vị nói chấp nhận mà thật sự nó đâu có chấp nhận, nhưng mà lúc đầu mình phải làm vậy, tại vì mình còn sơ cơ. Tới sau này khi mình tu tập hoài, mình hiểu rằng là cái tâm mình nó không chấp nhận, thì ông sẽ nói rằng hãy quan sát tâm chấp nhận, đừng có đổi nó. Thưa sư, với hành giả sơ cơ nói chấp nhận buông bỏ là chỉ nói với tâm suy nghĩ thôi, tâm chấp nhận là bề mặt giả tạo thôi, phải vậy không? Với hành giả sơ cơ, khi vị này nói rằng chấp nhận buông bỏ, đó là chỉ nói với tâm suy nghĩ, chứ không phải nói với trí tuệ, không nói với sự hiểu biết. Mà tâm suy nghĩ là còn tâm si ở trong nữa. Tâm chấp nhận bề mặt, tâm chỉ chấp nhận bề mặt thôi, giả tạo thôi, chứ bên trong tâm nó chưa có chấp nhận. Có phải như vậy không? Phải, đúng thế. Khi tâm thực sự hiểu, tâm có trí tuệ, tâm sẽ chấp nhận thực sự. Buông bỏ là công việc của trí tuệ, chứ không phải là công việc của mình. Vì vậy khi phiền não nó còn trong nội tâm, bạn nhớ, bạn đừng có diệt phiền não. Ta nói tu hành để mình diệt phiền não, mình dẹp bỏ phiền não, mình loại bỏ phiền não. Mà thật ra mình loại bỏ không được. Bổn phận của mình tu, duy trì chánh niệm, niệm, có định, có trí tuệ. Cái này là chức năng của trí tuệ. Trí tuệ sẽ buông bỏ dùm quý vị. Trí tuệ tức là mình hiểu đó. Mình hiểu một cái gì như hồi nãy đó, sư nói đó. Một cái sự hiểu rất là sơ sài. Là hễ cứ giữ cái niệm đau khổ này trong tâm hoài, niệm mà sơ hờn giận này trong tâm hoài, thì càng giữ bao nhiêu là càng đau khổ bấy nhiêu. Trong khi mình đang đau khổ, mình đang còn quay rồi, còn đối tượng mình nó thoải mái, nó vui chơi, nó đi lấy người khác à, thấy không? Còn mình ngồi ở đây mình than vãn, mình nói này nói kia, hay hoặc giả họ chửi mình đã xong rồi đó, họ đi chơi, họ đi vui vẻ với bạn bè, họ đi nhậu đi nhẹt rồi, trong khi mình ngồi đây mình đau khổ, mình buồn phiền. Đó, đây là những cái sự hiểu biết cái bằng bắt đầu thôi, nó nhẹ nhàng lúc đầu thôi, bắt đầu mình nhận ra được thôi. Nó còn những cái hiểu sâu sắc nữa. Ví dụ chẳng hạn như khi một cái niệm suy nghĩ và mà đau khổ nó khởi sanh này, nó tắt liền tức thì. Tại vì mình quan sát nó, đó mình hiểu thế nào là vô thường đây, gọi là thay đổi đấy. Đó thì cái trí tuệ gọi là cái bằng vô chừng vô mực, nó bao la trong này lắm. Thì theo cái sự tu tập quý vị hiểu, mà hiểu càng sâu sắc thì nó càng bất khổ. Thưa sư, con có thưa với sư rằng là con hay bị căng thẳng. Bây giờ con hiểu rằng căng thẳng vì tham, vì sân, nghĩ là người khác đang nhìn mình, do đó mình phải tu, mình phải duy trì chánh niệm, do đó con căng thẳng. Câu này trình pháp với thiền sư nói rằng con bị căng thẳng lắm. Bây giờ con quan sát con thấy tâm con suy nghĩ rằng là người ta đang nhìn mình kìa, người ta đang dòm mình đấy, thì mình phải ráng mình duy trì trách nhiệm, mình phải ráng cái tu, vì vậy con rất là căng thẳng. Hoặc giả là có một sư nói rằng là khi con gặp Phật tử, tự nhiên trong tâm nó nói rằng đây là người Phật tử Myanmar, những cái vị Phật tử này rất là kính trọng chư tăng, vậy mình phải thúc, mình phải giữ gìn giới hạnh cho trong sạch, mình đừng có nhìn ngang nhìn ngửa, mình cúi xuống, mình đi chậm lại, hoặc là mình để ra cái tay ra phía trước là phía sau là như thế nào đó, để chứng tỏ mình là một vị sư là kêu bằng có chánh niệm, giới hạnh trong sạch, biết kêu bằng là thanh tịnh trong cái oai nghi. Thì sư nói cứ mỗi lần đi qua Phật tử như vậy là nó căng thẳng. Mà nói như vậy thì là quý vị thấy cái gì trong này nè, toàn bản ngã không, thấy không? Mình muốn cho người khác khen mình cũng muốn cho người khác họ nghĩ rằng mình là hay là giỏi là vân 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 vân, thì cái này toàn là bản ngã. Vì bản ngã là vì phiền não có mặt, do đó nó căng thẳng. Vì vậy khi một cái trạng thái tâm nào mà đang căng thẳng, khó chịu, bực bội là bạn phải nhớ rằng phiền não đang có mặt đấy. Chưa biết phiền não nào thôi mà nó đang có mặt ở đây. Nhưng mà thiền sư trả lời không phải tại người khác nhìn mà hành giả cảm thấy căng thẳng đâu. Căng thẳng do tâm ngã mạn cho là mọi người thấy, nhìn nhận ra rằng ta là người tu tập nghiêm túc. Cô này nói, con bây giờ con hiểu căng thẳng vì tham, vì sân, hay vì trong tâm nghĩ rằng người ta đang nhìn mình phải chánh niệm. Mà thiền sư đổi lại không, trong tâm hành giả nó nghĩ rằng là mình căng thẳng là do tâm ngã mạn cho rằng mọi người thấy, muốn làm cho mọi người thấy rằng ta là người tu tập nghiêm túc, do đó tâm nó bị căng thẳng. Thưa ngài, khi căng thẳng sanh lên, con chấp nhận giữ thái độ chân chánh, thường là sân trước, một lúc lâu sau mới chấp nhận, chứ con không chấp nhận liền. Cái này có tập và quan sát này. Khi căng thẳng sanh lên, con nhắc con phải chấp nhận. Thường là cái sân nó sanh lên trước, rồi chấp nhận mới tới sau, chứ con không chấp nhận liền. Nếu có trí tuệ thì không bao giờ thấy chấp nhận cái gì hết. Cho dù cố gắng chấp nhận, nhưng nếu trí tuệ vắng mặt thì không chấp nhận cái gì đâu. Thiền sư nói rằng cái sự chấp nhận này là quả của sự hiểu biết. Chấp nhận buông bỏ là quả, nhân là sự hiểu biết cái gì, tức là trí tuệ. Thiền sư nói rằng nếu mà không có trí tuệ thì cô nói chấp nhận, thì cái sự chấp nhận nó có tính cách hời hợt bên ngoài và nó giả tạo mà thôi, cho không thật. Dạ, con chấp nhận bởi vì con suy nghĩ phiền não chỉ là phiền não, đó quý vị thấy không? Nhờ suy nghĩ phiền não là chỉ phiền não, cho đó có sự chấp nhận. Vậy cái chấp nhận này thiền sư nói cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Khi mà nó hiểu nó đâu cần gì nói. Vậy vâng, khi sự hiểu biết này có mặt thì mới chấp nhận. Nhưng sự chấp nhận này đã có còn mức độ, còn sự suy nghĩ trong đó. Theo mức độ trí tuệ của hành giả mà chấp nhận được liền hay đợi một lúc lâu phải chấp nhận thì là mất thời gian. Đối với hành giả đã tập lâu quan sát được tâm thì đừng cố gắng chấp nhận, mà nhớ quan sát tâm không chấp nhận. Như vậy nếu nó căng thẳng mình ngồi đó mình quan sát, mình đừng có nói chấp nhận. Quan sát tâm căng thẳng, tự nhiên bắt đầu trí tuệ nó khởi sanh cho mình thấy tâm căng thẳng này nó đến từ đâu. Và khi mà nó hiểu, mà hiểu nó đến từ đâu đó, mình quan sát cái tâm suy nghĩ vậy, tự nhiên nó tắt ra. Có một bài pháp khác nữa. Bài pháp này nói về cũng là cái tâm chấp nhận. Thưa sư, để tâm từ bỏ phiền não thì bắt buộc mình phải so sánh trạng thái khi tâm đang phiền não và trạng thái tâm không phiền não khác nhau thế nào. Đây là sư này đang nói về cái sự hiểu biết là quý vị này. Thường sư nói thường thường mình phải hiểu một cái gì đó, đó rồi mình mới buông bỏ, mình mới có sự chấp nhận. Thì vị này nói rằng khi để tâm từ bỏ phiền não, tức là để tâm có sự chấp nhận đó, thì chúng ta bắt buộc phải so sánh trạng thái tâm khi tâm đang phiền não và trạng thái tâm không phiền não nó khác nhau thế nào. Một cái tâm mà đang tham, đang sân rất là dữ, trạng thái tâm đó thế nào, bạn có thấy không? Và khi mà cái tham, cái sân nó đi qua rồi, cái trạng thái tâm thế nào, bạn có thấy không? Thì cái sư này nói rằng là thấy được như vậy thì nó sẽ buông bỏ phiền não. Cá nhân mình không buông bỏ gì cả, khi tâm có trí tuệ sẽ buông bỏ, khi trí tuệ có mặt sẽ tự động buông bỏ. Thưa sư, tâm từ bỏ phiền não, nói vậy có đúng không? Tâm trí tuệ sẽ buông bỏ chứ không có một cá nhân nào cả. Thiền sư nhắc tới nhắc lưu cái chữ là buông bỏ, là do trí tuệ, là chức năng của trí tuệ, chứ không phải có một cá nhân nào hết. Tại vì sư này nói tâm, mà trong khi nói tâm như vậy là nói mình buông bỏ đó. Thì thường sư nói nếu mà đã nói buông bỏ thì phải nói tới trí tuệ, và trong trường hợp này sư này nói chỉ tâm thì phải hiểu là tâm này là trí tuệ, tâm trí tuệ, chứ không phải là mình, không phải mình buông bỏ. Tâm trí tuệ sẽ buông bỏ chứ không có một cá nhân nào cả, không phải cứ muốn buông bỏ là buông được đâu. Nếu có thể buông bỏ dễ dàng mình đâu cần chỉ tu nữa. Thưa sư, con nghĩ rằng lúc bây giờ mình phải so sánh hai trạng thái tâm, một trạng thái tâm lúc có phiền não và trạng thái tâm không phiền não. Thì cái này là sự hiểu biết này, giúp cho mình buông bỏ. Thiền sư trả lời, hãy cố gắng duy trì chánh niệm cho trí tuệ phát sanh. Khi trí tuệ có mặt thì sự buông bỏ đến một cách tự nhiên. Tu tập là làm cho nhân được tròn đủ, nhân đủ thì quả trổ. Trí tuệ là biết tu cách nào để cho sự hiểu biết sanh lên. Đây là sự thuần thục trong pháp hành. Vì vậy, bạn biết tu như thế nào để cho trí tuệ sanh lên? Khi trí tuệ sanh lên, dù trí tuệ gì chăng nữa, và cái trí tuệ này có được xuyên qua cái sự mà duy trì chánh niệm của mình trong cái suy nghĩ, thì tự động tâm mình nó sẽ có sự chấp nhận, nó sẽ buông bỏ, nó không còn chấp cái gì nữa. Còn ngày nào mà mình không có trí tuệ thì cái tâm mình nó cứ suy nghĩ tới lui thôi. Vì tạm thời phiền não nó có thể dịu xuống, mà bữa nào nó có cơ hội nó sẽ bùng lên trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ nó còn yếu quá. Cái này là dùng tư duy nhiều chứ không phải trí tuệ. Trong các cái buổi trình pháp á, mình nghe các vị hỏi rất nhiều, thì nghe các vị hỏi rất nhiều về tâm sân. Đây sẽ đọc một cái bài pháp nói về bản chất của tâm sân. Thưa sư, con có chuyện cho nên con hỏi thăm một vị sư. Thì vị ấy trả lời rất là thiếu lịch sự. Cái câu chuyện thật ra sư không biết như thế nào, nhưng mà sau này sư nghe kể lại là sư này thấy một vị sư rất là đấng hạ từ Việt Nam mới qua. Thì sư này đòi lên ngồi trên cái bàn mà kế các vị trưởng lão. Ở bên Trường Thiền Sửu Minh ta sắp xếp có một cái bàn rất là lớn dành riêng cho các vị trưởng lão. Rồi kế là có một cái bàn kế tiếp nữa là dành riêng cho các vị mà giáo sư dạy cho các em, các cháu sa di đó. Rồi có một cái bàn nữa là dành riêng cho các vị mà lớn hạ mà tới đó tu tập. Ví dụ như các sư đại hàng lớn hạ, các sư người Khmer lớn hạ, thì người ta sắp xếp một cái bàn đó. Thì sư này để ý cái vị này đó, là nói rằng là mình rất là cao hạ và muốn ngồi vào cái bàn thứ ba đó. Do đó sư tới sư hỏi, sư tu ở chùa nào, sư tu ở chùa nào, sư xuất gia cái chùa nào. Thì sư này trả lời rằng, mắc mới di chuyển của sư. Có thể ông này ông nghe bực kia lắm. Ý khi mà đặt câu hỏi như vậy thì sư này nói rằng cái vị này không chân thật đâu. Tôi nghĩ cái vị này không có cao hạ như vậy. Là tại vì sư không biết đi sâu lượm cái thông tin nào đâu đó không biết. Thì thấy sư này đi qua sau cái mùa an cư, mà đi với một nhóm Phật tử từ Hà Nội tới. Sư là nói giọng Nam, mà sư đi với một nhóm Phật tử Hà Nội. Thì người ta hỏi Phật tử Hà Nội, sư này ở đâu? Thì các vị Phật tử Hà Nội nói rằng là sư ở trong một cái trung tâm nào đó ở bên ngoài Bắc. Nhưng mà rồi đó, hỏi tới nữa thì các vị này mới nói rằng là sư này là có một cái chùa nào đó ở trong Nam, trong một cái tỉnh nào đó ở trong miền Nam, Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang là gì đó không biết. Nhưng mà sư có một cái sự xung đột nào với vị trụ trì, sư bỏ cái chùa đó, sư đây đang ở Bắc. Thì người ta không có cho sư ở trong chùa nào hết trơn, mà sư ở trong một cái gọi là một cái giảng đường đó. Ở đó là các vị Phật tử tập hợp lại tu tập. Do đó cái vị này nghe câu chuyện bắt đầu nghi, nói rằng là sư này không có cao hạ như sư nghĩ. Ông này ông chắc chỉ sướng lên ông nói là ông cao hạ, cho thật ra không phải đâu. Đó, vì vậy đặt câu hỏi mà khi hỏi thì vị này nhận ra tức thì liền hỏi, bắt mới gì sư hỏi, chuyện gì của sư. Con có chuyện nên hỏi thăm một vị sư và được vị ấy trả lời rất là thiếu lịch sự. Sân trong con nổi lên, nhưng con ráng giữ im lặng, không muốn nói qua nói lại to tiếng giữa đám đông. Trong khi đứng sắp hàng như vậy đó, thì sư này đứng sau chạy tới hỏi, sư ở chùa nào? Thì ông kia trả lời tức thì là mắc mới gì chuyện của sư mà sư hỏi. Vị này rất là bực bội, nhưng mà ngay trong khi sắp hàng đi lên trai đường dùng cơm mà mình cãi nhau to tiếng, trong khi mà các vị thiền sinh ngoại quốc người ta được đứng xung quanh hết trơn, thì sư này sợ nín không nói. Nhưng con ráng giữ im lặng, không muốn nói qua lại to tiếng. Tâm suy nghĩ chắc có lẽ vị này sống trong một môi trường đầy phiền não, cho nên phiền não của vị này dễ sanh lên. Đó, nói kêu bằng nói cho giúp cho tâm mình dịu lại. Chắc ông này là ông gặp ở Việt Nam gặp nhiều phiền não quá đấy. Bây giờ qua đây mình mới hỏi chút xíu là ông nổi sân lên liền, phiền não liền, chắc có lẽ là ông sống trong môi trường phiền não. Nhưng mà thưa sư, câu chuyện không chấm dứt ở đó. Khi sinh hoạt gặp nhau trên thiền đường, mỗi lần mà con đi lên thiền đường thì vị đó ngồi trước mặt con. Hoặc giả trong nhà ăn, hoặc giả trong lối đi kinh hành, trên các cái đường gỗ đi tới đi lui đó, thì con thấy tâm con suy nghĩ về vị này và tâm sân con lại nổi lên. Khi sinh hoạt gặp nhau trên thiền đường, tâm nổi sân. Khi thấy vị này trong nhà ăn, tâm nổi sân. Thấy vị này trong lối đi kinh hành, tâm nó khó chịu. Rồi trong khi ngồi thiền, suy nghĩ lại cái chuyện xảy ra giữa mình, cái câu nói mà cách cẩm của ông này, mà không có lịch sự của vị này, tâm sân con nổi lên. Thì quý vị thấy không, có một cái câu nói không á mà vị này kể cho thường sư nghe, không biết bao nhiêu lần là tâm sân nó trở lên. Sân trong khi sinh hoạt, trong khi lên trai đường, trong khi ở thiền đường, trong lối đi kinh hành, rồi trong khi ngồi thiền một mình không gặp người ta nữa, nhưng mà gặp cái bóng suy nghĩ về người ta là tâm sân nó nổi lên. Thì nếu như một cái người nào mà gì đây mà tu tập mà rất là nhạy bén trong cái sự mà quán niệm, sẽ thấy rằng cái tâm mình nó khổ quá trời quá đất. Mà thiệt là đúng là chuyện gì của mình, phải vậy không? Ông lớn hả, ông nhỏ hả, ông cao hả, ông thấp hả, chuyện của ông thôi. Ông phiền não là chuyện của ông à. Ông sưng lên là ông lớn hả, nhưng mà ông nhỏ hả, mà ông leo đó ông ngồi để các sư khác lại, tức là ông lãnh đủ rồi, thấy không? Không chuyện gì của mình hết. Vậy mà tự nhiên mình đem vô trong đó, để mình đi đứng nằm ngồi ăn uống sinh hoạt, ngã nào mình cũng nổi sân hết trơn. Có phải là mình ngu không? Có phải là mình dại không? Con tự hỏi tại sao mình, tại sao mà sân dữ vậy? Tại sao mà ngồi đâu cũng sân vậy? Đi đâu cũng sân, gặp là sân, gặp là sân, gặp là sân. Mà làm sao mà tránh người ta đây? Ví dụ quý vị bực bội một người nào mà ở trong thiền viện, quý vị mà ở trong này là quý vị gặp hoài. Ngoài trừ cái trường hợp mà quý vị nhắm mắt ngồi thiền, mà ngay cả khi nhắm mắt ngồi thiền, nhớ lại cũng nổi điên nữa. Thật ra ngài Hồ Thiện Sư mới ngài đặt cái câu hỏi, vậy thì bạn, cái tâm yên ổn bạn nó nằm ở đâu? Cái tâm thanh tịnh yên ổn do sự tu niệm của bạn nằm ở đâu? Có phải là bạn đang giao cho người ta không? Bạn giao cái tâm yên ổn cho người ta mà. Vì vậy khi người ta chỉ cần xuất hiện thôi, nhìn bạn cái là bạn nổi sân. Rồi tâm yên ổn mất rồi. Người ta ngó bạn cái bằng nổi sân, tâm yên ổn mất rồi. Rồi người ta nói, người ta lại, người ta chọc, người ta quẹo, người ta cười với bạn, bạn cũng nổi sân nữa. Thế khi mình nổi sân rồi, người ta cười, người ta nói gì mình cũng nổi sân hết trơn à. Cái mặt gì vô duyên quá, cười như khỉ làm trong này. Thì ngào thiện sứ mình nói, thế không, mình đang giao tâm yên ổn của mình với người khác, vậy người khác là thượng đế của mình. Họ muốn mình vui, họ trốn đi chỗ khác mình vui. Họ muốn mình buồn, mình ra mình dọn cái mặt con trai này chơi, cái lần tự nhiên nó nổi sân. Thì ngài Hòa Thượng Sử mới nói, vậy là bạn cho người ta cái vai trò của một vị thượng đế. Tôi muốn anh vui là anh vui, tôi muốn anh buồn là anh buồn, tôi muốn anh sung sướng là anh sung sướng, tôi muốn anh đau khổ là anh phải đau khổ thôi. Và tôi chỉ cần làm gì trơn, tôi cắp đất mặt đang tôi cười, nghe là anh nói đùa cái thời vô duyên, nghe là anh thấy nổi sân rồi. Thưa sư, bây giờ con tự hỏi tại sao và phát hiện ra rằng khi con hỏi thăm sư ấy, câu sư trả lời thiếu lịch sự, tâm sân đã sanh lên rồi. Khi tâm sân sanh lên, nó lưu giữ lại trong tâm của con. Nó nhớ lại những cái gì nó xảy ra. Khi ngay trong khi mà đang sắp hàng như vậy, con tới con gặp ông nói một câu, nhìn con ông nói, mắt mới gì của sư, thì cái bộ dạng của ông nói, cái nhìn của ông, cái lời nói của ông, bây giờ nó ghi vào trong này. Nó khắc sâu vào trong này rồi. Do đó cứ mỗi lần mà nguồn thông tin này đã nằm sẵn, nên thấy, nghĩ, nhìn cái người đó là tâm sân nó sanh lên một cách tự nhiên. Con suy nghĩ như vậy không đúng, không biết có phải đúng không? Khi con hỏi cái câu hỏi, vị này trả lời bất lịch sự quá. Vậy là ngay vào lúc đó cái tâm con nó đã ghi hết tất cả những cái đó và nó để vào trong bộ nhớ này. Nó để vào trong tâm của con, nó khắc, nó ghi ở trong này. Vì vậy khi mà con gặp cái đối tượng đó thì con nhớ lại ông đó, ông lại nói với mình cái gì, cái khuôn mặt ông nói như thế nào, cái bộ tịch ông đưa tay đưa chân như thế nào, cái miệng ông méo mó như thế nào, nhớ không không thiếu một ly nào hết trơn. Bây giờ tâm sân nó nổi lên, mà quý vị thấy không, bây giờ mình đây là mình nói chuyện của người khác này, bây giờ mình cũng thế nữa đó. Đôi khi mình ngồi thiền đó, mình nhớ lại một câu nói của ai đó. Người nào đã nói những cái lời rất là đau, gây cho mình rất nhiều đau khổ này, xúc phạm tới cha tới mẹ của mình, xúc phạm tới thân bằng quyến thuộc của mình này, hoặc xúc phạm tới thầy tổ của mình này, là mình nhớ mà đúng y hết cái câu người ấy đã nói như thế nào, nói với bộ điệu nào, cái nét mặt họ như thế nào, cái giọng của họ như thế nào, cái cử chỉ của họ như thế nào, mình nhớ banh vác ra. Có nhiều người nói cái chuyện vui sao nó không nhớ, cái chuyện buồn nó nhớ mau quá à. Nó ghi nó rõ quá giống cuộn phim nè. Dòm cái mặt y là nguyên cái cuộn phim nó chiếu lại liền. Cứ dòm mặt là cuộn phim nó chiếu lại, dòm mặt là cuộn phim nó chiếu lại. Do đó tâm sân nó cứ bùng lên. Ông thiền sư ông nói trong cuộc đời của mình đó, vui nhiều lấy buồn nhiều. Quý vị nào ở cái tuổi 40, 50 đó, quý vị đã trải nghiệm một cuộc đời, cuộc sống rồi, quý vị thấy cuộc đời này mình khóc nhiều hơn là cười, phải vậy không? Ai cũng nói vậy. Nhất là khi mình lập gia đình nữa, đủ thứ chuyện phiền não à. Do đó phiền não nó chồng chất phiền não, những cái cơn buồn khổ nó cứ chồng chất buồn khổ, làm sao mà mình nhớ cái chuyện vui được? Chuyện vui nó có đó, nhưng mà nó quá ít rồi. Cái chuyện buồn, chuyện đau khổ nó quá nhiều, nó cứ lặp tới lặp lui trong tâm mình hoài. Cái bộ nhớ mình nó cứ được tô đậm hoài bởi những cái chuyện đau khổ. Bởi mình nhớ tới mà mình nhớ lại, mình nhớ mỗi lần mình nhớ lại nó tô đậm. Rồi mình nhớ rồi mình đem kể người ta nữa là tô đậm càng dữ nữa. Rồi khi mình nhớ, mình kể, mình khổ là càng ngứa miệng là càng nói là càng khổ là càng nói. Ôi trời ơi, nó đi quanh hoài. Thiền sư nói mỗi lần sân sanh lên bất cứ lúc nào hành giả nhớ đừng quan sát tâm, đừng quên quan sát cái tâm sân này, tức là quan sát cái cảm xúc ấy. Khi mình nổi sân lên thì là mình suy nghĩ về đối tượng này, dĩ nhiên là mình suy nghĩ rất là tiêu cực này, thì cái cảm xúc lúc bây giờ là dễ chịu hay khó chịu? Thường thường là khó chịu à, bởi vì đôi khi mình nhớ là ứa nó bắt ra liền, có vậy không? Mình khóc liền. Sư thấy ở trình pháp à, các vị mà nào mà đòi trình riêng một mình là sư luôn luôn nó thủ cuộn giấy của vị, giấy chùi nước mắt á, mở miệng ra là khóc à, chưa nói được gì là khóc à. Thành ra cho trình pháp có bắt 2-3 cuộn giấy hoài, giấy chùi nước mắt á. Tại vì khi mà gặp thiền sư á, tức là cái câu chuyện nó rất là riêng tư, phải không? Thì một là tới vì chồng, vì con, vì vợ, vì bồ, vì bích, đá qua đá lại thôi, không có gì trên này. Đau khổ bỏ nhau thôi, đã khóc lóc cũng sùng. Điều chánh yếu là hành giả nhớ cần phải biết về bản chất của sân, thích thú để hiểu rõ thực chất của tâm sân như thế nào. Mà cái này cái người sơ cơ làm được. Cái người mà có tu tập á, khi mà tâm sân nó lên mình hỏi, ủa cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây là muốn nói là suy nghĩ cái gì? Cảm thấy tâm thế nào? Tại sao hồi nãy yên mà bây giờ nó loạn động như vậy? Tôi nhớ một cái câu chuyện ông thầy sư ông kể, nói rằng là đó, ngài hòa thượng thầy của tôi đó, lúc mà ngài còn sống á, ngài không có thuyết pháp nhiều. Cái bổn phận của ngài là nhắc nhở hành giả tu tập. Buổi sáng là 7 giờ là ngài xuống. Rồi tất cả hành giả đó, dùng định tâm xong xuôi từ 5 rưỡi tới 6 giờ rưỡi 7 giờ đó, thì khoảng chừng 7 giờ 7 rưỡi đó, lúc đó là bà con chấp tắt công chuyện xong xuôi rồi, ngài vào trong thiền đường đó. Đó gọi là cái phần nhắc nhở hành giả. Thì ngài sẽ biểu hành giả ngồi rồi ngài bắt đầu ngài nhắc. Thì ông thiền sư này ông nói hồi đó tôi cũng theo cái kiểu đó vậy, cứ là ăn điểm tâm xong xuôi rồi đi bát về, chư tăng đi bát về khoảng chừng 7 giờ rưỡi thì rửa mặt rửa mày sạch sẽ xong rồi lên ngồi ngang hòa thượng nhắc. Đó thì bữa đó đó thì tôi hòa thượng kê ngài thì lớn tuổi mà cái máy mà cái mic á ba hồi nó chập chờn khi yếu khi mạnh à, ta đã nghe không có rõ, hòa thượng nói nhỏ quá mà người ta để cái mic gần miệng ngài á thì sợ đúng ngài, người ta để xa xa mà để gần thì ngài tránh ra, tại vì không biết làm sao mà ngài không có thích nói chuyện bằng cái mic như thế này, micro như thế này. Đó thì là ông thiền sư ông nói ngài nói nhỏ quá. Tôi nghe được cái phần đầu rất là hay nhưng mà phần kế tôi không nghe tiếp được nữa. Thì bây giờ tôi ráng tôi nghe thì ngài nói cái gì. Trong khi mà tôi ráng tôi nghe như vậy thì cái thiền đường bên cạnh đó là cái chỗ cái nhà bếp, chùa cũ nó chưa có hai cái unit đó, hai cái phòng nó gần nhau. Ngài nói nhỏ mình đã nghe không được rồi, mà bên kia nhà bếp nó làm đùng cái rửa chén, mà tăng đang rửa chén, tăng đang rửa son, rửa nồi, làm đùng 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 vậy. Trời ơi, tôi ráng tôi nghe mà nghe không được, mình đã nghe không được mà bên kia nó làm đùng đùng nữa. Ông nói mình đổ xăng hồi nào mày, bực quá là bực bực ơi, đang làm đùng cái việc mình, làm đùng cái việc mình. Ông nói vậy không nghe được gì trơn. Cái tự nhiên ông nói tự nhiên chánh niệm tôi trở lại, hỏi tại sao mà từ khi mà trước khi hòa thượng mà thuyết pháp cho tới khi mà hòa thượng bắt đầu, cái tâm mình nó rất là yên ổn, mà mình nhớ là khi mình vô ngồi đây tâm mình rất là yên ổn, tâm mình rất là vắng lặng, bởi vì buổi sáng này mình thiền mình tập rồi, cái tâm của mình nó yên ổn cả buổi sáng, mình nghĩ rằng mình xuống ngay pháp tâm mình cũng yên ổn, bây giờ tâm mình sao mình như thế này. Lúc bây giờ tự nhiên ông trực nhận ra rằng là tại vì mình muốn nghe quá, cho đó mình nổi sân, nghe không được mình nổi sân. Thì ông nói rằng không thèm nghe nữa, bỏ, hòa thượng nói cái gì cũng bỏ, chỉ quan sát tâm sân thôi. Âm thanh tâm sân nổi lên, âm thanh tâm sân nổi lên, âm thanh tâm sân nổi lên, ông nói vậy. Thì khi mà ông quay trở lại, ông quan sát cái tâm, ông dịu xuống liền tức thì. Bởi vì sao? Bởi vì mình ăn ham mà muốn nghe mà. Vì mình muốn nghe cái đó, do đó tâm sân mình nó nổi. Bây giờ mình không muốn nghe nữa. Nghe thì hòa thượng dạy đừng có nắm bắt cái gì hết, thì bây giờ mình đừng có nắm nữa, thì không nghe hòa thượng, nhưng mình ăn tập những lời hòa thượng nói thì càng tốt nữa. Ông nói khi mà trí tuệ nó tới, có chánh niệm tới, có trí tuệ, tôi không muốn nghe nữa, tôi ngồi yên, tôi không có lắng tai nữa, to nhỏ gì cũng thành vấn đề đối với tôi. Chấn động của hòa thượng nói tôi biết, bên kia nó làm ồn tôi biết, tâm tôi khó chịu tôi biết, cứ vậy tới trả lui, tới trả lui, trả lui, tâm yên xuống này tức thì. Khi hiểu rõ bản chất tâm sân rồi, đó là điều quan trọng, mình thích thú để mình quan sát cái tâm sân này. Lúc bây giờ ông nói ủa cái gì xảy ra, tại sao cả 15 20 phút trước khi mà hòa thượng thuyết pháp tâm mình rất là yên mà bây giờ nó chấn động như vậy. Quan sát tâm suy nghĩ, thấy mình suy nghĩ mình muốn nghe, mình muốn nghe lời giảng của hòa thượng, mà muốn nghe lời giảng của hòa thượng thì rất là quan trọng, nhưng mà ông nói đâu có cần quan trọng, tại vì mình muốn cái đó mà tâm mình nổi sân. Thì tự nhiên ông ngồi đó ông nói thôi bây giờ tôi bỏ, tôi không nghe hòa thượng nói nữa, tôi thích thú tôi quan sát cái tâm sân của tôi. Khi mà tôi quay lại tôi thích thú quan sát tâm sân xong hiểu xuống ngay tức thì ông nói ở đây nó đòi hỏi mình một cái sự kia bằng là hiểu biết rất là rộng rãi, mình mới sâu sắc, mình mới suy nghĩ như vậy. Thay vì tâm sân tới mình chua đẩy mình khổ quá, hay là mình đem ra mình nói cho người này người kia nghe, thì mình nói ta sẽ ngồi đây và ta quan sát mày, thích thú quan sát mày để xem chúng mày là cái gì mày dữ vậy. Khi người có trí tuệ sẽ thích thú để hiểu rõ thực chất của tâm sân là gì, người ấy sẽ đặt câu hỏi ủa cái gì đây, tại sao nó xảy ra như thế này. Hiểu rõ bản chất của tâm sân đó là điều tối quan trọng, chứ không phải bạn chạy theo nội dung câu chuyện. Hành giả cần phải suy nghĩ sân là một hiện tượng tự nhiên, và tôi rất muốn hiểu rõ biết cái hiện tượng tự nhiên này là cái gì. Tôi thích thú quan sát. Cái chuyện mà mình thích thú quan sát tâm sân á, thì quý vị thấy giống như bác sĩ vậy á. Tôi nhớ có một lần là tôi đi thực tập ở trong nhà thương á. Đó thì tôi thấy một cái anh đó á, là anh là bác sĩ, một bác sĩ đang thực tập. Anh đang ở trong cái nội trú đó quý vị. Đó thì anh tới anh hỏi mấy cô y tá, chứ không phải sư sư là thứ thứ lon ton thôi, chỉ tới đó là chỉ là giúp mấy cô y tá bưng thuốc bưng men thì vậy thôi, học trò mình đi học mình làm việc mà bán thời gian mà. Thì sư thấy ông lại, ông hỏi cô y tá, ông hỏi là cái mục ghẻ của ông kia đó tới ngang nào rồi. Hôm qua tôi với bác sĩ có cho cô cái thuốc để nhờ cô sức dùng cái chân của ông đó thì thấy thế nào. Mà cái chân ông đó nó thiệt á, sư cũng dám tới gần đó, đừng có nói chuyện mà ngồi đó mà dòm nữa. Trời ơi, ông băng cái chân mình, máu cái mũ nó chảy ra rồi ra ngoài á. Mà nó hôi, trời ơi nó hôi. Cái ông tới ông hỏi cô y tá nói dạ tệ quá bác sĩ ạ. À. Bây giờ sao nó càng sức vô nó càng máu mũ nó càng tuôn ra dữ quá, nó bị càng nhiễm trùng càng mạnh nữa. Thành ra tạm thời tôi lấy băng tôi bó lại để nó cầm máu. Vậy là Thế là anh mới tới là anh chưa kịp thay áo thì cùng là anh vội giục cái ba lô đó, là anh lấy cái áo trắng ra mặc ra là anh đi 1, 2, 3 bước tại phòng ông đó liền. Lúc đó sư cũng tò mò phải tại sao làm gì, quý vị biết ông làm sao không? Ông hỏi, ông nói ông đưa cái chân ra cho tôi, để cái ghế, ông đưa cái chân cái giò ra, ông mở cái cuộn băng ra quý vị. Trời ơi, mình giò cái cuộn băng mình thấy cũng gớm, máu bủ không. Vậy mà khi mà ông mở cuộn băng ra rồi đó, cái miệng to vậy này, cỡ bằng cái miệng ly này, mũ nó đóng từng lớp ở trong đó, thuốc cả thuốc trụ sinh mà ta bơm vô vậy mà nó vẫn nó là mũ như thường. Anh dòm tới, anh dòm lui, anh dòm qua dòm lại, mà trời ơi mình đứng đó mình bịt mũi muốn chết luôn rồi. Dòm đã xong thì anh đứng trong phòng la, rồi tôi hiểu rồi, cái này là đúng rồi, nó máu mũi là đúng rồi. Thì cứ thấy cái một ghẻ mà có cái gì mà thơm tho, mà có gì mà đẹp mà tốt đâu, mà sao ông bác sĩ nó thích vậy? Bởi vì sao? Bởi vì đó cái nghề của ông mà, có gì không? Thay vì mình thấy mình nhờm gớm, mình sợ, mình tánh mình đi chỗ khác. Đây là cái thái độ của một cái người mà không phải là bác sĩ. Còn bác sĩ lại nhào tới, nó mở ra nó coi tại sao thuốc cho sức từ hôm giờ mà không có lành, mà bây giờ máu mũi chảy ra, nó phải có lý do chứ. Và nó thích thú, nó tìm, nó kiếm trong này, lúc bây giờ nó quên hết cái chuyện thúi tha, cái chuyện dơ giấy nhấp nhúa. Nó chỉ nhìn cái mục quẻ đó như là một cái cơ hội, một cái thách đố để học hành, để tiến bộ. Thì như thế nào thì thiền sư nói, hành giả mà có được cái tâm này đối với những cái phiền não của mình, thì hành giả mau tiến bộ vô cùng. Thay vì cố gắng niệm cái gì, cố gắng dùng một sử dụng một cái phương pháp tu tập như thế nào để mình đè cái nén cái tâm này xuống, để yên cho nó sinh hoạt, vui vẻ quan sát nó, mày cứ việc tới. Tao vui vẻ, tao quan sát mà có sao đâu. Phiền não chỉ là một hiện tượng, lúc đó mình mới hiểu phiền não là hiện tượng tự nhiên à. Cái mục kẻ này dưới cái mắt của ông bác sĩ đâu phải là cái mục kẻ, phải không? Mà đây là một cái cơ hội để học hành, một cơ hội để thăng tiến nghề nghiệp, một cơ hội để hiểu biết thế nào là những cái bệnh mà nó bị mà nhiễm trùng ở ngoài da như thế nào, vân vân. Vì suy nghĩ như vậy do đó đâu có thấy cái gì gớm, cái gì hôi đâu. Thì cái thái độ của hành giả cũng vậy. Chúng ta thích thú để hiểu rõ thực chất của tâm sân như cái gì đây, tại sao nó xảy ra như thế nào. Hiểu rõ bản chất của sân là điều tối quan trọng, chứ không phải chúng ta hiểu nội dung của câu chuyện phải trái như thế nào. Hành giả cần phải suy nghĩ sân là một hiện tượng tự nhiên, và tôi là người tu tập, tôi muốn hiểu rõ, biết rõ về pháp tự nhiên này, tức là tôi muốn hiểu rõ tâm sân như thế nào. Thưa sư, nói như thế có nghĩa là do dù tâm sân có xảy ra biết bao nhiêu lần cũng không sao hết hay sao? Cứ việc để cho tâm sân nó xảy ra hay sao? Ông nói thích thú để yên và quan sát tâm sân, nghĩa là bao nhiêu lần nó cũng được hay sao? Phải rồi, không sao cả, đây là những dịp tốt để cho mình học mà. Bao nhiêu cái mục kẻ, ông bác sĩ ông vẫn vui vẻ quan sát như thường. Càng thúi càng tốt nữa, càng nhiễm trùng nhiều càng hay nữa, bởi vì ông càng học mà. Ông đâu có thấy đó là mục kẻ đâu, mình mới thấy mà. Mình mới nhờm, mới gớm, mình mới đứng ra ngoài, mình vậy. Còn đối với ông không, đây là cơ hội tốt để học mà. Phải quan sát thấy cho được thật nhiều khía cạnh khác nhau của tâm sân và mà hành giả trải nghiệm. Đa phần khi đặt câu hỏi tại sao sân sanh lên, người ta ưa suy nghĩ về câu chuyện. Nếu muốn biết thì đừng nghĩ, đừng tư duy về nguyên nhân nào sự phát sanh phiền não, mà duy trì chánh niệm, duy trì sự quan sát. Hãy quan sát những gì hành giả trải nghiệm, ngay cả khi suy nghĩ vì lý do tại sao phiền não sanh lên, cũng chỉ là suy nghĩ chứ không phải trí tuệ đâu. Đây là cái câu mà sư muốn quý vị nhớ. Khi tâm sân sanh lên, tâm sân đi dịu xuống rồi, bây giờ mình nghĩ. Hồi nãy là tại sao mình sân? Sân là tại vì mình bắn ngã, phải không? Thật ra là cái này là mình đoán thôi, chứ mình đâu có biết. Mình có bắt tận tay dây tận cánh đâu mà mình biết, phải không? Mà ông thiền sư nói, hãy quan sát. Quan sát tâm mình nó nói cái gì. Còn bây giờ mình để cho nó yên, rồi bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ. Chà, hồi nãy chắc là tâm dính mắt này. Hồi nãy chắc là tại bản ngã này. Hồi nãy chắc có lẽ là tại mình chấp tôi chấp ta này, hoặc chả là vì lý do gì nó có. Thì Hãy quan sát những gì hành giả trải nghiệm, ngay cả khi chúng ta suy nghĩ vì lý do nào mà phiền não sanh lên, nó cũng chỉ là suy nghĩ thôi chứ không phải là trí tuệ. Vì không phải là trí tuệ, do đó lần tới khi phiền não nó tới nữa, bạn cũng sẽ bị nó tràn ngập như thường. Đó là cái sự không hiểu biết đó. Bạn đợi cho câu chuyện xảy ra rồi bạn ngồi đó bằng tư duy phải trái, thì thực sự nó tư duy phải trái này không phải là tu đâu. Tư duy phải trái để cho cái tâm mình nó yên xuống thì được, rồi mình duy trì chánh niệm để mình tiếp tục quan sát, để mình hiểu lần tới tại sao cái phiền não nó sanh lên. Như vậy thưa Ngài, đừng có suy nghĩ gì hết hay sao? Câu trả lời, đừng cố gắng suy nghĩ vì diễn trình về những gì đang xảy ra. Nếu suy nghĩ thì chỉ hiểu về mặt tri thức mà không có sự phát sanh trí tuệ thực chứng. Và nếu mà trí tuệ thực chứng không phát sanh, phiền não nó lần tới nó tới nữa là mình sẽ bị nó tràn ngập nữa. Mình sẽ bị nó quậy phá mình nữa. Rồi mình sẽ đau khổ nữa. Bây giờ người ta xúc phạm mình này. Người ta nói những cái lời rất là nặng nề với mình. Tử cha mắng mẹ mình, thấy không? Đó là mình ngồi đó, mình ngồi thiền, tâm giữ xuống, bắt đầu mình suy nghĩ. À đúng rồi, cái này là tại mình chấp tôi ta này, của tôi, của ta này. Đây là cha tôi, đây là mẹ tôi này. Tại mình chấp như vậy mình mới nổi sân này. Cái này là lỗi tại mình này, lỗi có tại hai người. Đây là cái dạng mà tư duy lúc đầu thôi, để giúp tâm mình yên xuống, để mình có thể qua duy trì chánh niệm. Mà cái kế là bạn không duy trì chánh niệm, khi tâm yên sau là bạn khỏe rồi thôi, đi chợ chơi, à, đi mua sắm chơi, quên là phải tiếp tục tu tập nữa, phải duy trì chánh niệm nữa, để mình hiểu thật sự, chứ đừng hiểu qua sự tư duy. Thưa sư, khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao là tâm muốn chánh niệm nhiều hơn cho những gì xảy ra lần tới chứ không phải là truy tầm quá khứ, nó vậy đúng không? Đúng rồi. Bạn chỉ cần hỏi một lần thôi. Hỏi cái gì đây? Tại sao sân nổi lên? Vì lý do gì tâm nổi lên? Thì nhớ đừng tiếp tục suy nghĩ nữa. Tại vì cái này là bản ngã, tại vì là tâm dính mắc, tại vì này, tại vì kia, tại vì nó. Mà suy nghĩ như vậy rồi bắt đầu mình tiếp tục mình duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm trạng thái tâm của mình này. Duy trì tâm mình suy nghĩ cái gì trong này này. Thì cứ quan sát hoài. Ông thiền sư cũng nói cái này sẽ giúp mình trí tuệ hiểu biết nó khởi sanh. Chỉ hỏi một lần thôi rồi duy trì chánh niệm cho miên mật, chứ không ngồi đó cố suy nghĩ tại sao sanh lên, vì lý do nào mà mình nổi sân với người đó. Chỉ duy trì chánh niệm, bận rộn duy trì chánh niệm, quên cái sân vừa mới xảy ra, thì may ra trí tuệ thực chứng nó mới khởi sanh. Còn bạn ngồi đó, bạn cứ nhớ cái câu chuyện gì xảy ra giữa mình với người đó, và mình suy nghĩ tới lui phải trái. Một là mình càng lúc càng suy nghĩ vì lỗi của người đó, trong sân mình đối giận. Hoặc giả là mình suy nghĩ theo cái chiều thiện, mình nói rằng cái này là do lỗi của mình rất là nhiều. Mình, lúc đầu là mình trách người khác, tâm lý Tây Phương nó cũng nói vậy. Mình trách, mình hờn, mình giận người khác. Rồi khi mình trách, mình hờn, mình giận người khác rồi đó, khi tâm mình yên xuống là mình quay trở lại, mình hờn, mình giận mình. Đây là những cái diễn trình của tâm lý Tây Phương người ta phân tách vậy đó. Khi một cái câu chuyện đau khổ xảy ra là trước tiên mình phải nhìn cái đối tượng cái đã. Mình chỉ nhìn ra ngoài mà mình đổ tất cả những cái lỗi cho đối tượng, cho cái người đã nói những cái lời làm cho mình đau khổ. Nhưng mà khi mà mình tâm mình yên mà mình quan sát, tâm mình nó dịu xuống rồi nó nhẹ nặng. Lúc bây giờ là mình quay trở lại, hoặc là vì thời gian nó dịu xuống, cái người không tu á, với năm tháng cái câu chuyện nó dịu xuống rồi, lúc bây giờ mình hiểu ra rồi. Hiểu ra là lúc đó là mình ngu quá, lúc đó là mình dại quá. Thì lúc đầu là chỉ người ta, sau đó là chỉ mình. Mà ông thầy sư nói tất cả những cái diễn trình này cũng chẳng học cái gì trong này được hết trơn. Bạn không hiểu cái bản chất của tâm sân. Bạn không hiểu tại vì sao tâm sân xảy lên, mà hiểu qua cái sự tu tập đó, chẳng phải hiểu qua cái sự trí thức. Bởi vì cái trí thức của mình nó rất là giới hạn. Nhất là lúc mình nổi sân nữa, mình suy nghĩ rất là bậy, tâm si không à. Làm sao mình nhìn cái vấn đề cho đúng đắn được, thấy không? Và ngay cả khi tâm mình yên rồi, thầy sư nói, thì mình có nghĩ có đúng chăng nữa, thì nó cũng chỉ hiểu về mặt trí thức mà thôi. Chứ thật sự là mình không có tuệ thực chứng trong đâu. Chỉ khi nào mà cái tuệ thực chứng nó nhận ra được rằng càng nghĩ vậy tâm càng đau khổ này. Tâm nãy giờ yên như ông thầy cũng thấy à. Tâm nãy giờ yên bây giờ sao đau khổ? Đau khổ là tại vì mình muốn nghe cho rõ. Mà nghe sao được? Hòa thượng thì nói rất là nhỏ, cái mic nó yếu và bên kia nó làm đùng 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 như vậy sao nghe được. Mình không chấp nhận điều đó. Ông nói lúc bây giờ tôi không thèm nghe nữa, hòa thượng nói gì để yên, tôi chỉ để ý, tôi chỉ quan sát cái tâm mà tâm sân của tôi thôi. Khi mà tôi để ý tâm sân của tôi thì tôi hiểu, tôi hiểu rằng là tại vì tôi ham nghe quá do đó tôi khổ. Bây giờ còn một vài phút nữa sư đọc, đây là một cái bài pháp của một vị sư này sa di thôi, qua bên thiền viện năm ngoái. Sư nói lúc ngồi thiền tham sân xuất hiện, tâm con rất chấn động, cảm giác ở vùng chấn thủy ngay chỗ ngực này rất là bức xúc, tim đập rất là nhanh, cái mạch máu nó đầu nó rung lên, tâm khó chịu không chấp nhận trạng thái khó chịu, quá chịu nổi. Thấy cái vùng chấn thủy này nó giật rất là dữ, thấy chỗ này nó cũng giật, thấy trong người nó rất là khó chịu, chấn thủy rất là bức rứt, tâm đập rất mạnh, người nóng lên, cái bàn tán này nó cũng vậy nữa, hai mươi cái thái dương này. Tâm khó chịu không chấp nhận trạng thái này, thiền sư nói tại thời điểm này hành giả cần phải đổi tâm, phải tư duy chân chánh. Phiền não tham sân là những hiện tượng tự nhiên, tham sân là tâm không có ai trong này cả. Bây giờ tâm sẽ bớt đối kháng, biết chấp nhận và hành giả mới có thể bắt đầu tu tập được. Ngay lúc đó mới cần phải tư duy này. Tại vì sư này nghĩ rằng là cái tâm rất khó chịu như vậy, cái thân nó khó chịu như vậy, không chấp nhận cái trạng thái tâm này. Mà thiền sư nói phiền não là chỉ là phiền não thôi, cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi. Tại điểm này hành giả cần phải đối tâm, tức là phải tư duy, phải tư duy cho chân chánh. Phiền não tham sân là những hiện tượng tự nhiên, tham sân là tâm, có ai này đâu. Bây giờ tâm của bạn sẽ bớt đối kháng, khi mà tâm bạn bớt đối kháng rồi, lúc bây giờ bạn mới bắt đầu thiền tập, bạn mới duy trì chánh niệm được. Và cái câu tình pháp tiếp vị này nói lúc đó chánh niệm tự động tới, khi tâm nó khó chịu quá, nó không muốn cái này thì chánh niệm tới, tâm sân ngưng lại, khi sân hết con quan sát đối tượng khác thì sân quay trở lại. Quý vị thấy không? Khi mà yên rồi bỏ chạy, không tiếp tục quan sát nữa, quan sát đối tượng khác thì tâm sân nó ào trở lại. Lúc đó chánh niệm cũng tự động tới, sân ngưng lại, khi sân hết con quan sát đối tượng khác thì sân quay lại. Bây giờ tâm con suy nghĩ, à tại sao tâm sân quay lại? Sân quay lại không dứt hoàn toàn trở lui, vì con muốn dứt điểm tâm sân, bởi vì trong tâm sân, trong tâm này có sự chấp ngã. Câu chuyện đó, nó xảy ra rồi, bây giờ ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ mà tại sao khi mình đổi đối tượng, mình quan sát đối tượng khác thì tâm sân nó bùng trở lên. Vị sư này nói rằng là tại vì sở dĩ như vậy là mình không quan sát cho tới đầu tới đuôi cho dứt hoàn toàn. Mình chỉ muốn là tâm sân biết điểm liền, muốn hết khó chịu liền. Và một cái điều nữa là muốn trong cái tâm quan sát, tâm quan sát cái tâm sân này mà trong đó có chấp tôi ta trong đó. Đó thì cái câu trả lời của thiền sư như thế này khi vị này trình pháp. Thôi để ngày mai sư đọc tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thu sa thu.
Hương phước này khắp cùng pháp giới, muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền, giúp cho thải đều hướng vẹn một niềm.